爱会重复的真实话，谈天谈地谈定家，永远搁到。
今天的故事来到幸福法罗顿后，今天的台语经，后来主公新跟进令北镇法律台文字都中无声của Đức Tế Công, đó là cuốn Xúc Đạo Luân Hồi hay là Luân Hồi Du Ký do nhà in Vô Vi thực hiện, dịch giả là giáo sư Đào Mộng Nam và một số các anh em đóng góp công sức để thực hiện cuốn sách này, về cũng như là và nhân dịp này chúng con kính xin thầy ban cho vài lời về cuốn sách Xúc Đạo Luân Hồi hay Luân Hồi Du Ký.
Một cuốn Xúc Đạo Luân Hồi này mà nó giá trị để nhìn đời tại thế, thuyết giảng về vấn đề luân hồi của linh hồn, ma cõi cũng có thể làm lầm sai và phải chịu cảnh luân hồi. Cho nên do công sức mà bề trên đã chuyển, thượng đế đã chuyển cơ cho tất cả những người có thiện căn, đại căn, có được dự kiến và sự tham dự từ nơi để thấy cái hậu quả của mọi sự sanh, trụ, hoại, diệt, luân hồi. Cho nên bạn đạo Vô Vi đã góp công vì đã ý thức tu thiền qua những chuỗi ngày vật lộn của cuộc đời và muốn làm sao thoát ly khỏi cái thể xác tạm bỡ ở cõi phù sanh này. Cho nên các bạn đạo đã dũng tâm tham thiền nhập định và ước mong được rõ hơn cái quyền cơ của cõi Vô Vi cũng như không vì. Thành ra mới bỏ công, bỏ sức đóng tiền vô và để in ra cuốn kinh mà dâng cho bề trên để thực hiện thiền ý, để cho chúng sanh có cơ hội thức tâm và thấy rõ huynh đệ một nhà, tình thương của cả càn khôn là một. Đấng Cha Trời lúc nào cũng quan tâm, Mẹ Hiền lúc nào cũng quan tâm đối với những phần hồn bê trễ, tham dục tại thế, quên khả năng tha thứ và thương yêu sẵn có của chính mình. Cho nên lâm phải cảnh luân hồi trong tranh chấp và khó tiến. Cho nên ngày hôm nay có cơ hội để cho chúng ta có cơ hội được đọc lại những sự ghi chép ở cõi bên kia cũng như cõi bên này, để tự chọn một con đường mà đi. Và chúng ta ý thức rõ cõi phù sanh này là tạm, mà chúng ta đang giữ cuộc thi trong trường đời này cho mọi người. Chúng ta có cơ hội học và có cơ hội tiến, thì chúng ta phải dứt khoát chọn một con đường để đi. Nhiều người nói rằng tu tu mang danh tu và thiếu tu, tu phải tự thức tâm và bỏ tất cả những sự động loạn trong nội tâm, rồi chúng ta mới hướng thượng, mới trở về cái quê xưa chúng cũ. Chúng ta đã thấy rõ rồi định lực đã biểu hiện ngay cơ thể chúng ta, ngay tuổi tác của chúng ta, từ ngày từ giờ tử thần nó hâm dọa. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng tu sanh tử là một, không còn sự hâm dọa nữa. Cho nên phải cố tâm và trở về với căn bản để thực hiện tha thứ và thương yêu và xây dựng tình thương và đạo đức luân đệ một nhà. Chúng ta biết bao nhiêu người đứng đây biết tha thứ lẫn nhau là chúng ta không còn sự đau khổ và không có nghiệp tâm. Nếu chúng ta không biết tha thứ lẫn nhau thì luôn luôn chúng ta mang nghiệp tâm và tâm bệnh không giải quyết được, không biết trời Phật, công cao ngạo mạn, quên bề trên, quên như sự ân độ cho chúng ta có ngày giờ thức giác, mà đâm ra công cao ngạo mạn, từ từ lập bề thế hại với chính chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta phải biết cái cảnh quả ai tương thân. Nhẫn hòa là mục đích của người tu. Và cái quyền tối hậu của người tu là tha thứ và thương yêu. Và hôm nay có cơ duyên những vị có căn tu mới là ra lập để giúp lại những cuốn sách đó và những người đã cảm tác trước kia đã chép lại ở cõi quyền quyền vi đêm cho chúng ta được hưởng ngày hôm nay. Chúng chỉ chờ sự thực hành của chính chúng ta mà thôi. Cho nên các bạn phải cố gắng hướng thượng. Và đây là một cái ơn may rồi các bạn đem về nhà đọc kỹ cho lại. Chính chúng ta đã luân hồi rồi. Chúng ta đã dự vào cái cảnh đó rồi. Ngày hôm nay chúng ta vẫn thấy khổ mà chúng ta tìm con đường giải thoát. Để tự thức tiến hóa tới vô cùng. Cho nên ơn trên đã chứng. Và ơn trên có sự hiện diện ở đây. Và mọi linh căn đã có sự hiện diện ở đây. Cố gắng hợp tác với nhau xây dựng trong tim. Tinh thần thanh cao, tha thứ và thương yêu. Thì về trên mới thấy rõ cái cảnh hài lòng và không phí công để lập cái cảnh luân hồi lục đạo, lập địa ngục, lập cảnh thế gian trong kích động và phản động, lập cảnh thiên đàng đời đời bất diệt để cho chúng sanh tự thức. Cái cảnh địa ngục không có giết chết người, sau đó rồi cũng phải bị đày đọa rồi được luân hồi lục đạo. Rồi làm con người mà không biết tu thì không bao giờ trở nên tiên Phật. Thì chúng ta không nên đưa trời nữa và phải ý thức. Nuôi về dung điểm thanh định sẵn có của chính mình. Giữ lấy phần thanh định và vun bồi cho kỳ được sự sáng suốt đó. Để thật thà với chính mình. Và buông bỏ mọi sự tranh chấp vô lý trong nội tâm. Thì thành thật cảm ơn Thượng Đế đã ban ơn cho tất cả mọi người. Được hưởng ân điển trong giây phút này. Rồi đây mọi người về sẽ đọc đi đọc lại. Mới thấy rõ sự đóng góp của chúng ta là đời đời bất diệt và cái gương tình thương và đạo đức chúng ta phải nắm ngay trong giờ phút này, không đợi, không tạo cái nghiệp sát nữa. Chúng ta nắm ngay cái gương tình thương và đạo đức được cứu đời và cứu ta. Thành thật cảm ơn sự hiện diện tất cả của chư vị cùng mọi linh căn nơi đây. Nam mô A Di Đà Phật.
Tôi xin giải thích
tại sao chúng ta in ra cuốn sách tốt như vậy mà phải đốt để dâng bề trên. Đó, các bạn thấy rõ không? Cục đá cứng như cục đá mà bị ở trên một đỉnh núi cao như thế đó, nhưng mà không có giải quyết được cuộc sống sanh tử luân hồi của chính mình. Nó phải mòn đi, qua mưa, qua nắng, qua nước chảy. Qua sự cọ sát nó mòn thì nó mới thanh thoát, nó mới trở về bên trên trời. Bên đá thế gian có, thiên đàng có đá, nhiều bản xuất hồn cũng thấy trên trời có đá, thì đá ở đâu? Nhưng mà đá trên trời, đá vô chân không bị chạy. Nó tập cái không mà có. Thấy chưa? Cái cuốn sách này là ghi chép những tâm huyết của người đã làm là luồng điển của bề trên chuyển cho nó để ghi chép những dấu tích để nó thức tâm. Mà đốt á, thì nó phải quy nguyên về nguồn cội, về nơi thanh nhẹ. Cho nên chúng ta ở thế gian này bị nhồi quá rất nhiều. Thấy tôi ở hiền mà sao tôi bị nạn dữ vậy? Sao tôi tu mà để tôi càng ngày tôi thấy khổ dữ? Những thứ thắc mắc đến với tôi thì tôi giúp thiên hạ mà họ chửi tôi hoài. Đó, càng nguyện tu càng muốn giải thoát thì càng sẽ được nhồi quá nhiều hơn. Nhồi quá là cái sự cỏ sát mà để chi? Để chúng ta có cơ hội thân. Kia nó là hộp cát. Nhưng mà ngày nay nó qua lửa 3000 volt rồi, nó mới trở thành cái ly.
thì bị lúc này nó mới thấy giá trị của chính nó, mà lúc đó thì nó la làng. Nhưng mà nó được quy nguyên về cái lượng từ bi, bất phân giai cấp, phục vụ nhân loại, bất phân giai cấp. Thấy chưa? Chứa đựng một cái ý nghĩa anh hùng là nước, thủy tâm là anh hùng. Từ cái thủy tâm này, ly vuông, nó tròn, mà không dùng nó, đổ ra nó cũng chạy về năm châu, nó vẫn còn nguyên. Cho nên cái nguyên lý mà chúng ta thấy đây, mà không có người nào bị mất mát. Các bạn đang dùng xe hơi, đang chạy ngoài đường, rồ ga xài xăng chút nữa trả tiền, với xăng nó chạy đi đâu mà còn xăng ngoài. Cái sức nóng nó về khúc địa liệt trần, rồi nó cô động lại, nó mới chuyển trở lại, mầm trầu cũng xuống đáy biển. Thôi chưa, nó chuyển qua núi, núi qua đá, đá thành mỡ, mỡ thành dầu, chảy xuống đáy biển cũng còn nguyên. Một giọt dầu của Thượng Đế không mất. Mà nếu tâm chúng ta đoàn kết, thương yêu và xây dựng, chúng ta có dầu xài đời đời mà xài đúng lúc, không có xài bậy. Mà nếu chúng ta lấy cái dầu đó mà trong tranh chấp, giết chóc lẫn nhau, thì ngày sau chúng ta không có dầu xài. Thì ai giữ dầu mà con? Thấy chưa? Tất cả là cái quyền năng của các bạn đây, liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải là giới hạn nơi đó đâu. Cho nên cái sự tranh chấp của chúng ta, mấy trăm người đứng trước mặt này, mà biết thương yêu, tha thứ, mới chịu đứng trong cái chỗ chặt hẹp, mà vui hòa. Còn nếu tranh chấp gây lộn thì không khí này không có bao giờ được sống động thanh nhẹ đâu. Cho nên chúng ta hòa hướng thượng, cho nên tình thương chúng ta là vô cùng và không bao giờ bị mất. Cho nên mọi người ở thế gian biết tu thì thiên cơ phải thay đổi. Dù chuẩn bị nào xuống thế gian nói rằng ngày mai đây trời sập, nhưng mà chúng ta dốc lòng tu thì thiên cơ phải ngưng ngay và thay đổi ngay. Thì các bạn đừng tưởng các bạn là vô dụng, các bạn rất hữu dụng. Nếu các bạn biết sử dụng khả năng thanh nhẹ của các bạn, thì ba cõi đều hoàn nguyên. Thượng thiên, địa nhân đều nhất lý, chứ không phải ông trời khác hơn thế gian đâu. Một, mà chúng ta biết tha thứ và thương yêu thì nơi nào cũng nhẹ nhàng. Cho nên tại sao những vị thuyết pháp xuống âm phủ đi thuyết rồi trở về được, mà những người ở tại âm phủ muốn đi lên nhân gian không được? Vì người ta được thanh nhẹ, người ta sang suốt, người ta biết thương yêu, sử dụng đúng lúc. Xong rồi, người ta lập hạnh rồi, thì người ta xuất phát, người ta đi lên được. Cho nên mọi người bước vô một đám đông mà biết thương yêu mọi người, thì người đó không có phá hoại mọi người, thì người đó trở ra đi khỏi cái đám đông rất dễ dàng, rất dễ dãi. Mà chúng ta đang sống trong cái hoàn cảnh hiện tại kích động và phản động, mà chúng ta bước ở trong gia đình, huynh đệ tỷ muội biết tha thứ và thương yêu, chúng ta ra vô không có khó khăn. Lúc nào cũng vui hòa trong chương trình tiến hóa. Cho nên các bạn phải thấy rõ giá trị của các bạn không khác gì giọt nước. Đừng kỳ thị các bạn mà các bạn ôm lấy sự khổ vô lý đó thôi. Chỉ kỳ thật bạn vẫn còn trong quả địa cầu, vẫn còn các càng khôn vũ trụ, tam cõi có sự hiện diện của các bạn.
Kính thưa Thầy, kính thưa tất cả vị đạo hữu, bao năm về trước, chúng tôi là nghèo nào, những ngày khai mạc đại hội đầu tiên tại Long Beach, và hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm và tràn đầy ân điển của bề trên, cũng có các anh em được hội tụ nơi đây, xin kính dâng lên các đấng thiêng liêng, dâng lên Đức Tổ Sư và Đức Thầy lòng tri ân vì sự giúp đỡ và đã ban công ơn cho đại hội vô vi kỳ 4 năm 1985 đã vượt qua được các khó khăn và thực hiện an lành ngày hôm nay. Với đề tài thanh tịnh mà các tấn bề trên cho trong kỳ đại hội năm nay phải chăng là một sự nhắc nhở vì thấy chúng sanh, nhất là chúng con, còn quá động loạn, mà ngày giờ thì cầm khề. Do vậy, sự nhắc nhở cuối cùng mong sẽ làm thức tâm, gây cho chúng con thêm niềm tin và khơi lại ngọn tâm đăng, đồng thời cố gắng dùng tiếng trên đường tu học, không phải dùng trí để ngồi thiền, mà còn phải dùng trí để sửa đổi tâm tánh cho mau chóng, do nhờ phát nguồn thiền mà thấy rõ được tấm gương thật sống. Trong kỳ đại hội, ngoài sự họp mặt của các vấn đề tỉ mùi, nơi đây cũng như sự hướng tâm, hiệp sức của tất cả bạn đạo khắp năm châu, không có mặt nơi đây đã đóng góp bằng thanh điều, bằng lời cầu nguyện, bằng sự hướng tâm, cũng như về phương diện vật chất. Chúng tôi thay mặt cho anh em trong nhóm tổ chức xin kính gửi lời chào mừng cũng như là lòng tri ân của chúng tôi đến quý bạn đạo được. Nhìn lại gương hy sinh và hành từ bi của thầy, chúng con thấy hổ thẹn, tại vì nhận thấy sự trì trệ, tối tăm ngu muội mà thầy đã phải mang thương già đi đây đi đó để hoàn hoàn chúng con. Việc thầy quyết định thành lập thiền viện và do chính đức thầy lại học huấn luyện, có lẽ sẽ mở đầu cho một giai đoạn mới ở trong việc hoằng pháp của Phật lý vô vi. Chúng con cầu mong các khó khăn sẽ vượt qua. Và trong dịp đại hội hôm nay, chúng tôi xin mang lại một tin vui cho đại hội. Đó là cách đây 2 hôm, chính quyền đã chấp thuận để phép xây cất thiền viện Vị Kiếp. Và sáng ngày hôm qua, thầy đã đặt viên đá đầu tiên trong việc xây cất. Sự thành công của đại hội là do sự hiệp tâm, góp sức tích cực của tất cả quý bạn đạo. Chúng tôi cầu mong trong đại hội hôm nay, mỗi chúng ta sẽ hết sức đóng góp trong khả năng thanh tịnh của mình, cũng như những kinh nghiệm tu học, để hy vọng sẽ là tài liệu quý báu cho việc tu tập, nghiên cứu pháp lý vô vi.
Chúng tôi
xin quý bạn đạo cũng sẵn sàng thử cho các sơ xuất của anh em trong ban tổ chức, và thêm dịp khai mạc đại hội hôm nay, chúng con kính xin thầy ban cho lời giáo huấn.
Thật cảm ơn sự tổ chức của một lập thành của các bạn đạo tại Hoàng Điện đã đóng góp gây phúc thành tựu ở ngày hôm nay. Trước khi muốn tổ chức một đại hội, tôi đã khuyên tất cả mọi người nên ở nhà tu thiền và hướng theo để xây dựng một tâm linh lớn rộng hơn, một thiền đường, một đại hội lớn rộng hơn khắp năm châu hướng thượng để hóa độ quần sanh. Nhưng lòng ưu ái và quyến luyến của bà đạo tại Hoa Kỳ. Đã gom hết thần lực và để giúp góp phần thanh tịnh của chính mình trong về cung thử thách để hoàn tất một kỳ đại hội long đảo như ngày hôm nay. Nhiều ý kiến, nhiều tâm linh khác nhau, thiên địa nhân đều lập quả thành tựu ở giây phút thiên nhiên này. Tôi được mời đến đây tham dự như người khác, nhưng phần tâm linh đó chúng ta là một. Sự trọng trách xây dựng cho nhân sinh, gieo mầm mống do bước chân nhỏ mé bé của tôi đi khắp năm châu, để gieo rắc và thức tâm các bạn quy hội về nguồn cội để nhìn lại nguyên đệ tỷ bụi của chính chúng ta. Ngày hôm nay Thượng Đế đã ban cho chúng ta một vòng thanh điển để huynh đệ chúng ta có cơ hội ngồi chung với nhau, ôm ấp lên nhau, thấy đường lối chính chúng ta phải stay mới có tiền. Cho nên ngày quý báu hôm nay tôi không biết cái gì, lấy cái gì lưu lại cho các bạn. Trước khi ra về tôi có làm bài thơ và tôi sẽ tạm giải thích lý do. Long Beach ngày 5 tháng 7 năm 1985, đại hội chung vui chiến sĩ hòa. Tại sao nói là chiến sĩ? Chúng ta không có đánh giặc, chúng ta không ra mặt trận, tại sao tất cả đây là chiến sĩ? Các bạn thật sự đang đánh giặc, đang giữ chiến trong tiếng thiên địa này, kích động và phản động. Từ giai đoạn một, các bạn đã từ chiến đấu và thắng, thăng hoa và nguyện làm một chiến sĩ của Thượng Đế. Chiến sĩ thế gian, tiên thẳng với chiến sĩ của Thượng Đế là chiến sĩ tình thương và đạo đức. Tham thiền, thanh tịnh, tưởng tình cha. Khi chúng ta tham thiền nhập định, ai là lớn hơn cả cả không vũ trụ này? Ai đã sanh trẻ loài người? Ai đã tạo tâm linh cho chúng sanh tiến hóa? Chắc có một vị cao cả, thanh nhẹ, đại từ bi, sáng suốt, hòa cảm với mọi trạng thái, ân độ chúng ta hiện nay được ngồi yên một chỗ mà tưởng niệm con được giải thoát. Quy nguyên cơ đạo lòng thanh thoát, chúng ta về cơ sự quân bình sẵn có với chúng ta. Chúng ta cảm thấy thanh nhẹ vô cùng trong giây phút giải thoát. Học hỏi hành thông tự bước qua, càng ngày càng học thêm, càng ngày càng thấy rõ tánh hư thực xấu của chính mình, mà đặt nặng hy sinh để từ bỏ sự động loạn trở về với thanh tịnh. Lúc đó chúng ta có cơ hội bước qua mọi sự nan giải hiện hạt, bước qua những cảnh học hòa, thương yêu tha thứ mới là người ngoan. Chúng ta, mọi người chúng ta đang ngồi đây cũng đang ở trong trạng. Làm sao chúng ta bước qua nghịch cảnh để học hòa, để thấy mọi người là ta là mọi người, tôi là thật sự là người tốt, thương yêu tha thứ mới là người ngoan. Chúng ta quý ta và quý tất cả mọi người thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta có chỗ thanh nhẹ để đón thanh quang điện lạnh của Thượng Đế. Bình tâm thanh tịnh tử bàn, càng khôn chuyển hóa khai mạc thích tâm. Đó, chúng ta bình tâm thanh tịnh, chúng ta mới hiểu cái nguyên lý thanh và trượt rõ rệt. Càng khôn chuyển hóa khai mạc thích tâm, những sự nhiễu động hiện tại các bạn đã dùng hàng ngày để cứu độ, ấm áp no ấm một ngày hai buổi tiếp cô thở ra để sống. Đó là càng không đang rửa quá khai mạng tích tâm để chúng ta thấy rằng tôi được rồi, rồi sao lại mất đi? Trong cái có nó có lần lớn trở về không, trong không nó trở về có, trong sanh nó có tử, trong tử nó có sanh thì tâm ta không còn động nữa. Trong có hiện tại nó sẽ trở nên không thì chúng ta không còn động, mà trong không tương lai nó sẽ trở nên có thì không bao giờ còn động nữa. Thực hành tự thích nguyên âm, trong không mà có tự tập được đi đó. Chúng ta biết nguyên âm, sự thanh nhẹ, cao độ. Tại sao các bạn nhắm mắt, có lưỡi ngậm miệng, mà các bạn đã rước được một cái âm thanh chuyển hóa và tôi nguyện phải sửa tâm. Ai nói với các bạn? Đó là nguyên âm của đại ca không vũ trụ. Trong không mà tao có sự tập được đi, mình phải càng ngày càng quy mến sự thanh tịnh và sửa mình trở về với thanh tịnh. Đó là đường đi của hành giả vô vi. Cha trời sắp đặt quy nghi tu hành tự thích tâm thiền cảm an. Cha trời đã cho chúng ta thượng trung hạ đầy đủ, không thiếu một chỗ gì, không thiếu một phương tiện. Bản tánh tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mọi người là chúng ta đã có. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng đó là phương tiện kích động và vận động để cho chúng ta có cơ hội thức tâm. Thì chúng ta nuôi dưỡng Phật thức tâm, chúng ta mới cảm an được. Từ đời qua đạo chuyển sang quân bình tự thức. Pháp quan đạt thành, đó các bạn ai cũng từ đời. Từ trong lòng mẹ mà ra, từ tình thương ân ái của cha mẹ mà có. Thì chúng ta quân bình tự thức mới thấy là pháp quan đạt thành. Chúng ta tu thiền cho thắng tỉnh lòng cho nên mới gọi là học. Lúc đó là cái Phật thanh điển trung tâm của chúng ta hướng thừa, nó được sức lăn lên trên bộ đạo. Chúng ta mới thấy có thật quả. Ngày hôm nay tôi mới biết đường về với nguồn cội. Tình thương huynh đệ hợp thân, đồng hành đọc tiếng hoa xanh hai chiều. Chúng ta tình thương huynh đệ ở thế gian, Tây Bắc mặt mừng, hợp nhau, có sự thanh cao hỗ trợ lẫn nhau, đồng hành đọc tiếng. Trong cái định luật hoa xanh đời, đạo tiến hoa vô cùng. Tự mình tái xét đại đạt siêu, vì chân pháp mà đạt nhiều thích tâm, tự mình tái xét đạt siêu, mà trở lại con đường cũ của chính mình, mới trở lại với con đường thanh tịnh. Quy y chân pháp đạt nhiều thích tâm, tôi trở về với thanh tịnh, tôi mới thấy rằng những sự sai lầm, mê muội, sân si, bất chánh của chính tôi đã trì kéo tôi nhiều kiếp tại thế rồi. Lý trời siêu diệu thâm thâm, vô cùng học hỏi, vô cùng cảm ơn. Lý trời siêu diệu thâm thâm, 24/24, không có giây phút nào không nhắc nhở tôi. Và càng thanh tịnh, tôi càng thấy tôi trì trệ và sai lầm, vô cùng học hỏi, vô cùng cảm minh. Chúng ta thấy ta trì trệ, chúng ta mới tiến dịch cái văn minh, siêu văn minh của kỳ tới. Thực hành mới rõ chân tình, cha ban người đạo tâm linh hợp hòa. Chúng ta thực hành mới rõ cái chân tình, cái không có thay đổi mới là chân lý, chân tình. Cha ban người đạo tâm linh hợp hòa. Đó, cái người đạo là để chúng ta có cơ hội thích tâm và thấy đó là cái cõi bất diệt trong nội tâm của chính chúng ta. Tự mình thực hiện thật thà, quỷ không tự đạt rõ cha trên trời. Mình phải thực hiện mới được. Không có ai ban cho chúng ta. Không có ai xin cha mà chúng ta phải xin cha liền. Trong đó chúng ta không thấy. Chúng ta còn mê muội. Cho nên về trên biển, phần thanh điển xuống. Để cứu độ chúng ta. Chúng ta tình có gọi bên kia. Thì chúng ta phải thực hành trong thanh tịnh. Để chúng ta sớm về bên kia. Và chúng ta đang lễ đấng cha trời thật sự có trong mọi trạng thái. Thế gian lâm ly lâm lợi, thực hành trong khổ mà tự lợi đấu tranh. Ở thế gian bày ra đủ việc hết. Hiện tại chúng ta tu ở đây chỉ học có cái thanh tịnh không mà tới ngày nay chưa xong. Học sinh nhẫn hòa mà chưa xong. Rồi kế bày đây người bày nó, rốt cuộc cũng phải thực hành trong khổ mà tự lợi đấu tranh. Chúng ta thấy rằng chúng ta đang khổ. Chúng ta ôm sắp vào, chúng ta ý thức rồi, đường này không phải là được chắc. Cả ngày cái điêu luyện tôi những gì đây, tại sao tạo cho tôi khổ, tạo cho tôi buồn, tạo tôi cảm thấy thiếu thốn. Vậy chứ nơi dung thân của tôi là ở đâu? Cho nên các bạn soi hồ, pháp tính thiền luyện, các bạn thấy rõ nơi dung thân của các bạn là thanh tịnh. Càng tu thiền được lâu, được thanh nhẹ, các bạn thấy là cởi mở vô cùng. Các bạn thấy sự tranh chấp do bạn phát khởi mà thôi, chẳng ai tranh chấp với bạn. Sự sân si cũng do bạn tạo mà thôi. Rồi cái quyền tối hậu tha thứ và thương yêu cũng của chính bạn. Cho nên duy trì cái mẫu thượng đế đã ban nhiều thanh điển, những tia sáng chiếu trong nội tâm của các bạn trong giây phút thiêng liêng này. Chỉ chờ sự thắng thử của các bạn để các bạn tự nhận mà thôi. Mẹ ta, cha ta không có bỏ ta. Thương yêu ta, quý ta, trọng ta và xây dựng cho chúng ta đầy đủ quyền năng tự thức và tự tiến. Mà chính chúng ta đã tự chốt. Từ chối rồi chúng ta mới thấy sự ngu muội của chính mình.
Sự hiện diện của cha mẹ hiện tại cũng không thấy. Mà sự hiện diện của thần thức của chúng ta cũng quên luôn. Hỏi cho chúng ta anh hùng của chúng ta. Anh hùng trong thanh tịnh ở chỗ nào? Giá trị của thanh tịnh ở chỗ nào?
Mọi người đã có, tại sao không sử dụng quyền lực đó?
Lại đòi phép lạ. Đòi sự nhiễm màu. Mà phép lạ nhiễm màu đến đeo đuổi trong tâm thức của mọi tâm linh. Từ ngày, từ giờ, từ phút, từ khắc. Mà không thanh tịnh để đón nhận. Để hưởng lấy sự nhiễm màu đó. Mà đâm ra hướng ngoại. Rồi chờ mong những người xoay canh, biển đạo. Kỳ thật, ta có pháp, ta có đạo, không chịu thực hành để được chứng đạt. Nhưng mà ngược lại, tự hành hạ mình, và tự kỳ thị mình, và tạo một cái cơ hội cho mình bước vào con đường tâm tối, bảo vệ một, quên hai. Thì làm sao được quân bình? Cho nên mọi người tu phải hiểu rõ. Chúng ta thiên địa nhân phải quy không ba cõi. Tâm thức của các bạn phải buông bỏ tất cả những nghiệp chướng của ba cõi. Thì các bạn mới thấy rõ đạo mật. Tan không mới được thanh nhẹ. Còn ôm lấy sự tranh chấp không bao giờ có sự thanh nhẹ. Ôm lấy sự phù hộ càng ngày càng khổ thêm. Chúng ta cầu về trên cho mẹ ruột của ta đây, mặt xưa mặt thịt. Chúng ta yêu cầu mẹ có một tiếng thôi, mẹ không trả lời. Nhưng mà mẹ đã ban rồi, con không có biết. Mẹ không hứa, nhưng mẹ đã lo, nhưng con đâu có hay. Tại sao con không hay? Vì con thiếu thanh tịnh mà thôi. Nếu con thanh tịnh rồi, con thấy trời Phật trong con. Cha mẹ trong con, sự thương yêu vô cùng của con phải sử dụng để con nghe. Cho nên huynh đệ tỷ muội các cặp không vũ trụ đã học rất nhiều. Đã tự mình bước vào trong cái trường đại học để nhồi sọ, để có cơ hội thức tâm. Nhưng mà chưa bao giờ thực tập. Sau khi hiểu đâu, tính có địa vị ở đâu, lại xây dựng một nền tranh chấp thương hại. Tạo sự đau khổ cho tâm linh và hoang phí công của cả càn khôn vũ trụ, nhưng mà không thực hiện được tình thương và đạo lý. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ngồi đây có đủ loại tri thức cơ. Không học cũng có, sân si cũng có, đủ loại hết. Nhưng mà bây giờ ý thức được, hơi thở hít vô, thở ra là nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ. Đã và đang dạy dỗ chúng ta và mọi người đều có Phật. Đã ý thức được sự bình đẳng của Thượng Đế đã ân ban chúng ta, tình thương của cha mẹ đã ân ban cho chúng ta, đồng loại đã thương yêu chúng ta và xây dựng chúng ta có cơm ăn áo mặc ngày hôm nay. Chúng ta mới ôm lấy nó và thương yêu nó và trở về nguyên căn của sự sống động tình thương và đạo đức đó. Thì hỏi chúng ta còn mất nữa không? Chắc chắn các bạn không có mất nữa. Các bạn trở về với ngôi vị thanh nhẹ thanh tịnh. Các bạn làm một chiến sĩ tình thương và đạo đức của Thượng Đế. Một vị đại từ bi không có ngu muội như chúng sanh. Mà luôn luôn đưa đường chỉ lối cho chúng sanh tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng. Gỡ mở vô cùng, phá đập phá cái vườn, cái bức tường tự ái. Không cần thiết hiện hữu. Mà trở về với sự hòa đồng thích giác. Tay nắm tay nhẹ nhàng trong tâm thức. Cho nên ngày hôm nay là ngày trọng đại của Đại hội Vô Vi Kỳ Bố. Do anh em bản đạo của Hoa Kỳ tổ chức. Tu không bao nhiêu năm, nhưng mà đại nguyện rất lớn. Lâm thành rất cao độ mới có thể tổ chức ngày hôm nay. Cho nên các bạn thấy rằng sự tu hành của các bạn có phải thụt lùi hay là tiến bộ? Thật sự là đã tiến bộ. Cái khoa học quyền lý Phật pháp rồi đây sẽ thể hiện trên mặt đất này. Những vị tu thiền sẽ phát giác ra những một cách, những cách y lý là được, tăng tiến nhẹ nhàng, cứu độ chúng sanh một cách dễ dàng. Một pháp của hiện tại là một pháp để cho chúng sanh tự trị tâm bệnh. Chúng ta đang ngồi đây, sự hiện diện của các bạn đây, các bạn cũng nhìn nhận rồi. Trước kia tôi đã mang tâm bệnh, mà ngày nay tâm bệnh tôi như nó đã biến mất rồi. Ai đã làm cho bạn biết? Cho nên bạn đã lui về chung điểm thanh định thì sự động loạn nó không còn nữa. Bạn bước vào những điểm sáng suốt thì sự tâm tối nó tự tan biến mất. Cho nên nhiều người đã cảm thấy an nhẹ, sung sướng, vui vẻ và thấy rõ sự trì trệ của chính mình và đặt nặng tình thương và đạo đức để xây dựng cho mọi nơi mọi giờ. Tình thương của tam quải luôn luôn chiếu hiệu trong tâm thức của chúng ta, chỉ chờ ta thanh tịnh và đón nhận nó và sử dụng nó mà thôi. Trời Phật không có chấp, không có mê, và không có ham mê ai hết. Chỉ chúng sanh đã tự ham mê. Các bạn đã đầy đủ tại địa ngục diệu ký, thiên đàng diệu ký, nhân gian diệu ký, rồi luân hồi diệu ký. Có phải ta tạo tội cho ta không? Nếu chúng ta thức tâm thì chúng ta không còn thờ hợp. Cho nên các bạn đã có tội trực hiện. Ngày nay các bạn tu thức tâm về với sự chính giác của các bạn thì không còn tội được. Và giải tỏa phần đó, cho nên tu xóa bỏ nghiệp. Phải cố gắng thật. Đây là mối lợi tối hậu của kỳ ba này. Mọi người đã mang sát phạt mà nằm hẳn trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Bây giờ làm sao để giải quyết đây? Chúng ta tu mới giải quyết được. Tu bổ sự khiếm khuyết, trở về cái thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta mới giải quyết được. Chúng ta mới khai thông những cái huyệt lộ đang lố bịch trong cơ tạng của chúng ta. Nhiên hậu chúng ta mới cơ năng, có cơ năng phát triển để ảnh hưởng những người ở xung quanh chúng ta. Một người tu ảnh hưởng được 10 người. Một người tu ảnh hưởng được 10 người. Rồi lần lần sẽ lan tràn ra nơi nào cũng đi trong. Thất hành tự chuyển, chứ không còn trong cái ý lại tâm tôi nữa. Các bạn đã bước vào nền văn minh di thiện tối lạc, thực hiện trong tâm thức của các bạn ngày hôm nay. Các bạn thấy rõ chưa? Các bạn hướng thiện thì các bạn hưởng tất cả lạc thú trong không mà có trong nội tâm của các bạn. Đó chính những người vô vi trưởng thành có tuổi tu tịnh và thấy rõ và nhận định rõ được điều này. Luôn điểm di thiện tối lạc truyền cảm trong tâm thức của các bạn, và các bạn triền miên khai mở triết lý trong nội tâm để làm cây gậy tiến hóa trở về nguồn cội rõ ràng, không có khó khăn. Thế gian nô vô nam sự, quá nhẫn thành kim thị thái bình. Chính các bạn đã nhận rõ định tương đương sống, các bạn đã vượt qua trong thanh tịnh, các bạn đã vượt qua mọi trở ngại trong nhẫn hòa tâm thức. Cho nên vui thay và là thay huynh đệ tỷ muội chức nơi chúng ta ở trong các phòng âm em truyền cảm lẫn nhau và thấy ngoại hòa cảnh là ấm sức và chúng ta là một, càng không vũ trụ là một, tình thương đạo đức sẵn có của chúng ta càng nung nấu hơn, càng tha thứ hơn, càng thương yêu hơn. Chúng ta chấp nhận nghịch cảnh, có nghịch cảnh có tiến hóa, có sự tu luyện mới có thành tựu. Mọi người của chúng ta đại đa số là người Việt Nam đã được tu luyện rất nhiều, khổ rất nhiều. Ngày hôm nay chúng ta dám gan bỏ tất cả những sự độc loạn và trở về với thanh tịnh thì mới thật sự là anh hùng chiến sĩ của thời đại. Anh hùng không phải đánh đập người ta mới là anh hùng, nhẫn hòa để ảnh hưởng kẻ xấu trở nên người tốt thì thật sự là anh hùng. Ngày hôm nay các bạn đã nắm được nhiều chìa khóa do tôi đã trao. Những bạn đã thành tâm tu đã được và từ tâm người đã chứng đắc mà trở về quản lý cái tiểu thiên địa này, nó dậy đầy dục vọng, tham vọng, muốn nhưng mà không giữ được, luôn luôn muốn mà không biết đường lối giữ. Cho nên chúng ta qua, chúng ta sẽ có. Chúng ta cũng nói dám dự. người thế gian chúng ta học được chữ hòa khó khăn lắm, nhưng mà học được chữ hòa rồi là chúng ta sẽ có tất cả trong không mà có. Các bạn tại sao các bạn nói rằng tôi siêu kêu các bạn học chữ hòa? Thanh khí điển càng không vũ trụ không hòa với chúng ta đâu có sống. Mà chúng ta sống để làm gì? Để khen tưởng sự thanh khi minh triết của bề trên đã ấn độ với chúng ta từ giây phút hạt. Tình thương sống động đã lâu chứ chúng ta không bao giờ bỏ chúng ta. Mà chính chúng ta nuôi dưỡng tà tâm và bỏ nguyên lai bột tâm của chúng ta. Trở nên ngu đột và không biết được mình là. Cho nên tranh đấu hướng ngoại theo cái chiều hướng sanh lão bệnh tử khổ, rồi đâm ra trách móc thị phi và không làm được gì đại sự. Càng ngày càng eo hẹp và tưởng ta đắc đạo, tưởng ta đã cứu được người, thì thật bản thân chưa cứu được. Nghiệp chướng càng ngày càng tràn đầy không giải quyết được. Cho nên tôi khuyên các bạn phải lui về dung điểm thanh tịnh đến tự chủ hòa hợp với càn khôn vũ trụ, hưởng lấy thanh quang điển lành của đấng cha lành đang giờ dìu dắt các bạn. Và các bạn sẽ tiến qua đường tơ kẻ thật cách rất dễ dãi và không có bị kẹt. Phải quy không mới rõ đạo. Nếu ôm cái có của hiện tại là tự hành xác mà thôi. Chúng ta đã ôm nhiều năm tại Việt Nam, có bao nhiêu của, rốt cuộc đau đớn của. Ngày nay các bạn không có của, các bạn có đạo, các bạn thấy cái tâm các bạn an rồi. Các bạn không dám nghĩ tới mua cái nhà, nhưng mà ngày nay các bạn hết tất cả rồi, các bạn cũng có cái nhà ở. Nhiều khi các bạn thấy đây là sự kỳ diệu, không phải là các bạn làm đó. Thượng đế ban, vua ban, săn sóc cho các bạn tiến hóa, chứ các bạn không có khả năng săn sóc và tương lai. Cho nên các bạn phải thành tâm tu luyện để thân thiện tối đại thanh định, mới làm được đại sự của thượng đế giảng bỏ. Cho nên sự tranh chấp của thế gian đều là hư ảo, không có sự thật. Vạn sự trên đời là không. Các bạn không có nhầm nên nhầm lẫn nghe lặp lại vị này vị nọ mà các bạn bị các bạn quên vị trí sẵn có của các bạn. Vị trí của các bạn là vị trí tối cao có thể hòa hợp với thượng đế. Nếu các bạn chịu buông bỏ sự đạo đó. Cho nên chúng ta có duyên lạc để trở về huynh đệ tỷ muội, sống trong giây phút êm ả và đã ăn một bữa cơm tinh thần thanh quan liên lạc của chư vị để chiếu cho các bạn. Các bạn nên thanh tịnh và trò chuyện với tất cả những gì họ muốn chiếu ban cho các bạn. Đó là một đường tố lớn tiến về vô vi của tâm linh và thân tùy là. Không có lễ thuộc, trình độ các bạn cao đến đâu, họ sẽ chiếu hóa cho các bạn, và các bạn sẽ cảm thức rõ ràng. Đây là đường tôi phải đi, chính tôi có sự mặt trong thời gian. Cho nên giữ lấy để thăng hoa, giữ lấy để tiến hóa, không nên bị tứ quan phỉnh phở nữa. Phát mũi tan nhiệt của các bạn, có thể phỉnh các bạn bất cứ giây phút nào, người nào cũng nói hay. Mà quên cái hay của chính mình thì làm sao hiểu được cái hay của đối phương. Cho nên mơ ảo tâm tối, tin tưởng một cách bất chánh và không chịu thực hành. Cho nên tôi đã nói với các bạn, tôi không phải là thầy của các bạn. Mà chính các bạn, hoàn cảnh của các bạn là ân sư của các bạn. Có hoàn cảnh ngày hôm nay nó đưa đẩy các bạn đến đây. Thì tai ngộ với tôi, chúng ta là huynh đệ tỷ muội. Ở trong chỗ thanh tịnh gian lâm xuống thế gian, đồng gánh vác cái cơ tiến hóa mặt pháp của thượng đế, và chúng ta nguyện tay nắm tay để dìu dắt những người sơ cơ và không đi đạo. Cho nên các bạn tu một thời gian ngắn rồi các bạn thấy rằng tôi gặp nói cái pháp này cho người khác, nhưng khi các bạn nói cái pháp này là vì sự kích động của ngoại cảnh. Tại sao như vậy? Tôi nói pháp, tôi đơn pháp, tôi đem sự quyền diệu cho người ta mà người ta lại kích động tôi. Không phải đâu các bạn. Nhờ các bạn có tâm hướng thượng, muốn giải thoát, thì bề trên phải thử lòng các bạn. và độ các bạn kiên nhẫn hơn. Có sự kích động, các bạn mới dũng mạnh hơn. Có sự pha dèm, các bạn mới kích tâm và lui về những điểm thanh tịnh để kính lễ về trên hơn. Lúc đó các bạn mới thu nhận được thao thao bất tuyệt luồng thanh quan điển lành hướng độ bạn và ảnh hưởng chúng sanh. Cho nên rồi đây, tất cả những người có cơ duyên đây, đến đây giữ đại hội và được nghe và được thấy ta là một chiến sĩ của thượng đế. Về nơi chỗ ta ẩn trú địa, chúng ta cứ nhìn ngắm thượng đế là chiến sĩ, là phải hạ mình. Chiến sĩ là phải đỡ chính thức hòa đồng, hy sinh cao hơn những người chưa biết đạo. Cho nên chúng ta phải nhẫn nhục nhiều, phải xây dựng đức nhẫn nhục càng ngày càng cao, mới càng có cơ hội tích tâm để hóa độ quần sanh. Thượng đế không phải hiện diện ra một người, nhưng mà thượng đế từ mọi trạng thái, và chúng ta đã cầu nguyện kim đăng xuất hiện để cứu độ quần sanh. Hỏi chứ ngày nay sự hiện diện của kim thân ở đâu? Nằm ngay trong tâm thức của các bạn. Xin các bạn bỏ đời, bỏ động loạn, các bạn có cơ hội trở về kim thân bất hoại. Là phần hồn của các bạn đâu có bị hủy hoại. Đời đời tiến hóa, tam cõi, mà ý chí vô cùng của các bạn là được nung nấu và được thượng đế điểm đạo và dẫn tiến tâm linh, chứ không phải đến với một người. Ngài đến trong cái hư không đại lịch, Ngài đến với cái đại từ bi thanh nhất, thì vang lên đều có chỗ này, nó là lối thoát. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta phải bình tâm giữ lấy cái pháp khứ trượng lương đăng, thì giữ tâm thanh tịnh ở đời bất cứ nơi nào chúng ta có hiệu quả, và chúng ta không nảy mầm một sự chống đối, nhưng mà chúng ta qua để học, qua để tiến, thì đâu có thương mến và xây dựng chúng ta cả. Cho nên ngày hôm nay là ngày quý báu, và chúng tôi thấy ở trên đã ban chiếu rất nhiều, cho nên các bạn nên bình tâm hưởng lấy qua những lời giảng của cô ban cũng như là hướng từ. Hôm nay chúng ta đồng hành, đồng tu, đồng tiến, giữ lấy Phật thanh tịnh, tôi sử dụng quyền tối hậu, tha thứ thượng chiều và chính trực ra. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Từ đó tới nay, sự tu tập, các anh em có giúp thăng trọng. Nhưng nói chung, chúng con rất là phấn khởi vì thấy pháp lý đã được gieo rất nhiều nơi, nhất là do công của Thầy Vi Hoàng Hóa, các khắp năm châu. Chúng con, nhân dịp này, cũng kính xin Thầy nếu có điều gì chỉ dạy thêm.
Qua những đại biểu lên để tỏ tâm tình thương yêu và xây dựng luồng điển thanh cao từ gom góp hướng độ cho những người vắng mặt không có dịp được hưởng học ăn trong giây phút thiên nhiên này, cũng đồng hành tương ứng đồng khí lên cầu để nhận lấy sự thanh nhẹ của nội tâm. Điều cao quý đó, thượng đế, chư Phật, chư Tiên có nhiệm vụ làm việc các nơi. Long thần của các giới đều thực hiện sự cao quý để hướng độ tâm linh tốt biệt. Nên không có gì chiến thắng ý chí vô cùng của chính mọi hành giả đã thượng nhung nâu và đầy tham quan. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã thấy trước mắt và nghe qua những âm thanh từ đáy lòng của mọi hành giả đại diện các khối vô vi của các nước về đây cũng không ngoài một đích mưu cầu giải thoát. Chúng ta đã có sẵn chương trình đó và chỉ chờ sự khai triển mọi cá nhân là thôi. Càng ngày chúng ta hành đạo không nhập đạo, chắc chắn đường lối của vô vi chỉ biết hành đạo và không nhập đạo. Các bạn đã may mắn có cái pháp trong đây rồi, thì bất cứ những sự gì chuyển đến, các bạn phải dùng pháp để thanh lập lý của tất cả các nơi cũng xâm chiếm từ đầu của chúng ta, có thể trụ trong tâm chúng ta là không. Nếu không trụ trong tâm chúng ta thì chúng ta cũng giữ đường lối đó để mà thăng hoa xuất hành. Còn nếu trụ được trong tâm chúng ta và dẫn tiến chúng ta lại được may mắn hơn. Cho nên các bạn là khó cái pháp trong tay, không còn sợ bất cứ một cái nữa. Sợ ta lười biếng không hành mà thôi. Giai công được vượt qua mọi sự thách ngay trong nội tâm của các bạn. Hôm nay thân nhẹ tu thiền, ngày mai cảm thấy tâm loạn. Đó, chúng ta phải tìm hiểu tại sao. Vì chúng ta không vung bồi điểm sáng suốt, cho nên tà khí trong nội tâm của chúng ta nó bành trước và dao động. Cho nên chúng ta phải dục trung tìm niệm Phật, trung tìm hướng thượng, trung tìm hướng về sự thân cao vô cùng để giải tỏa như Phật. Cho khi đó, cho nên các bạn khắp Nam Châu, nhiều người nó bước vào tu vô vi, tại sao tôi bị khảo đảo sự kiện? Vì các bạn đã chọn con đường ngắn gọn, tự tiên nhân chấp trình được giải thoát trong mấy chục năm cuộc kiếp người tạm bờ này đều giới hạn, và ý chí chúng ta không quan lâm sự giới hạn đó, cho nên chúng ta đã tìm ra được cái nguồn gốc vô cùng của tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta đã vượt được qua những cơn nghiệp, qua những cơn khảo đạo, qua những cơn quầy xéo, kể cả thiên nhiên áp đảo mà chúng ta vượt qua được. Cho nên tôi cũng thường nói, hạt cát cũng biến thành cây và khổ biết là bao nhiêu. Quá bất bao nhiêu sự nhồi quả và thành cây ly, ngày nay được ở trên bạc cao quý và cái lộ và hòa hợp với tất cả các giờ vận văn giai rồi. Chứa đựng thủy tấn thì cái xác của chúng ta cũng khác được cái ly, nó nhồi quá nhiều kiếp, ngày nay mới thành tựu được một cái hình phùng dương gian, mắt mũi tai miệng mà không ai chúng ai hết, mỗi trình độ đều khác nhau. Nhưng bên cạnh chúng ta có hộ niệm nhân tôi chúng ta, sự vô cùng khi ai mà đẩy các bạn vào quá tường rồi, các bạn mới thanh tịnh tự giải thoát. Là đặt thì ở đời rồi chết là cục, tới giờ đó được chết là cục, hết sự đời nữa rồi. Còn chúng ta trông ở đây là xuất hồn đánh lễ Phật, là chúng ta giải tỏa cái sanh tử rồi, sanh tử một lượt đâu còn sợ sanh tử nữa. Tại kính trọng anh em chúng ta, kính trọng nhân loại tại thế, đồng nhất thể như ta, nó cũng không y như chúng ta, chúng ta phải kính trọng, chứ đừng có kề thế. Nói người này không biết đạo, tôi đừng gần ông trời, tôi sáng suốt, tôi gần ông thánh, tôi sáng suốt, tôi gần ông Phật, tôi sáng suốt. Cho các bạn đã thấy mặt của thánh thần Phật chưa? Cho nên cái ý lại vô minh đó, nó sẽ tạo cho các bạn càng ngày càng chìm đắp luôn, không có đi qua nổi. Nhưng mà chúng ta tâm rằng cái xác lệ của các vị chứ. Đã có hiện trên mặt đất rồi, đi đây đi đó, để hướng độ trong thức bình đẳng. Chỉ có cái từ tâm của các bạn là giúp đỡ tất cả mọi giờ. Thì phải thách rõ cái thủy tâm của chúng ta là vô cùng thủy điểm tương giao. Ai cướp được cái quyền năng sẵn có của các bạn? Nó ẩn tàng ở trong, không có thế lực nào có thể cắt đứt cái dây liên ái giữa tình mẹ con huynh đệ. Và chúng ta huynh đệ chỉ muội và của chúng ta mà chúng ta đã ý thức rõ là một nhà. Chúng ta đang sống trong nhịp thở của thượng đế hiện vô và thơ lan như nhau. Cái giàu như nghèo, cái mạnh như yếu, sống trong cái tâm thức vô giàu không thiếu thốn. Thượng đế yêu quý chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Tại sao chúng ta không chịu trở về sự thân nhẹ nhàn hạ đó để quy không để hưởng phước đời đời? Cho nên các bạn đã qua cơn tu luyện của pháp lý vô vi và nghe qua những sự phân tích để cho các bạn có cơ hội minh tâm, và các bạn thực hành rồi các bạn thấy là sự siêu diệu trong bạn chứ đâu phải ngoài bạn. Cho nên chúng ta tu không nên thấy bạn đạo đó tu khá và chúng ta lại lợi dụng bạn đạo đó và nhờ bạn đạo đó chia điển với chúng ta, cái đó là gì? ở thế gian hay mê muội chỗ đó. Chúng ta noi gương để thực hành thành đạt như bản đạo đó mới là nên đạt. Thượng Đế đã cho chúng ta thấy rằng phải hòa tan với Thượng Đế thì sự cố gắng của chúng ta là vô phục. Sự khổ cực là không nghĩa lý gì đến với chúng ta. Sự cấu trúc siêu nhiên mới có cái thể xác ngày hôm nay. Ai ra khổ, Thượng Đế ra khổ. Cấu trúc từ lý từ tí, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cấu trúc thành một hình hài. Bây giờ các bạn thanh tịnh, các bạn xem ngón tay của các bạn nó quý giá không? Ngón tay của các bạn có thể giết người và cứu người trong một tích tắc. Thế cái quyền quy của Thượng Đế đã trao cho các bạn ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rằng Thượng Đế đã thương yêu chúng ta vô cùng và trao cái biển yêu cho phần hồn nữa. Bầu cũng không chịu làm chủ nhân ông của tiểu thiên địa. Rồi đâm ra bỏ nhà mà đi. Ta bà động loạn. Quên nguyên căn nguồn cội. Quên quyền năng sẵn có của chính mình. Tạo khổ không biết. Theo tình đời, theo thấp tịch lực dục, sự tham dục của trần đời nó chôn vùi tập thức của chúng ta mà chúng ta còn này. Khi các bạn yêu một cái gì, mến một cái gì của ngoại cảnh, rồi các bạn một thời gian cũng chán, các bạn ấy. Và tại sao chúng ta phải lâm vào trong cái tình trạng đó? Vì trước kia chúng ta không có cái pháp tu, không cách giải tỏa cái tự trường hướng về thân. Ngày nay chúng ta có phương thức giải tỏa từ trường hướng về thân thì chúng ta không có bị trượt khúc. Cho nên càng cố gắng tu học, càng được thăng hoa, càng cố gắng tu đi, càng cởi mở, hòa và dẫn tiến và ôm lấy sự thức tâm của chính mình mà ra đi trong thanh nhẹ. Các bạn thanh nhẹ chỉ có một điểm sáng chút xíu, các bạn nhắm con mắt một chút là các bạn đã đến thiên đàng. Nhưng mà các bạn phải trả một giá dày cho ở thế gian tính ra dày thì không có bao nhiêu. Mấy chục năm vỏn vẹn, học một khóa có mấy chục năm mà không có bao nhiêu ngày của thiên đàng. Nhưng mà chúng ta đã có phương tiện sống hiện tại. Ăn ở đi đứng đầy đủ mà chúng ta cùng điện hộ chuyện này chuyện đó. Và để chê lấp sự lười biếng của chính chúng ta không chịu tu được không. Tôi nói các bạn đây là bán tiền tại thế gian. Ông nữa, ông nữa, ông kia. Mua cái gì có cái này. Mà còn không tu để lấp thiếu không. Rồi nguyện với trời Phật tu muốn tu là trẻ rồi. Cho nên các bạn đều có đường đầy đủ. Ăn không hết kia mà, mặc không hết kia mà. Chỉ có tu để trang bị cái bằng hồn càng ngày càng sáng suốt. Nếu mà còn các bạn còn tham đời vật chất, thì hồn của các bạn trên sách dưới là dơ dây vẫn thiệt. Tham nhẹt, làm mậy làm cà, thì trở nên vẫn thiệt của bạn hồn. Còn các bạn từ bỏ sự động loạn, càng ngày cái hồn càng xinh cứ thịt. Áo mão của trang lệ đầy đủ, muốn màu gì thì có sẵn đấy, không có cần phải đi mua bán cho cố cần. Cho nên càng ngày càng tu, các bạn ấy là, ôi trước kia tôi chưa tu vô vi, thấy tôi xài tiền nhiều quá, thiếu trôi, thiếu trước hụt xong. Ngày nay tôi lại có dư tiền để cứu độ những người lầm đường lạc lối. Mừng thay và buồn thay. Tôi thấy tôi ăn chay mà tôi lại không mệt. Tôi thấy càng ngày càng khỏe, càng tươi, càng trẻ. Nó có chuyện lợi ích cho chính mình. Hồn thu, nó cũng như chúng ta. Nó cũng mắc mũi tai miệng, nó ngủ cạn, cũng đi đau đớn, cũng đi đau khổ. Tại sao của ta cứ chú tâm về sự giết mau mà để hưởng thụ. Để làm cho chúng ta nó ấm rồi chúng ta đi đâu? Cũng không giải quyết được. Cho nên càng ngày càng tu càng thanh tịnh rồi các bạn thấy những cái gì các bạn không giải quyết được và các bạn đã nhận thức và quán thông nó là không có hữu ích cho các bạn thì các bạn phải tự từ chối và thực hiện việc cần thiết hơn. Cần thiết là phần hồn phải sáng suốt, phải thanh tịnh, phải trở về với nguyên căn sẵn có, thức tâm để tự đi chứ không nhờ ai dắt nữa. Thượng Đế đã dắt rồi. Thượng Đế đã ban cho các bạn một cái ly này, cái xác này đã đầy đủ rồi. Qua cái cơn điêu luyện nhiều thất niên mới có. Thì các bạn phải giữ nó và khai thác nó, lắp lại trật tự cho nó. và tham quan cho nên nhiều người vô đời chán đời tự tử nguyên sinh là cái lầm lỗi rất lớn đối với Thượng Đế. Tâm huyết của Thượng Đế đã cấu trúc thành một thể xác cho nó ngự học mà gỡ không thiếu một món gì cho chính nó, nhưng mà đâm ra vì quá tham lam tạo sự buồn tuổi và tự tử chết. Đó là hại cơ đồ tâm linh của Thượng Đế, đó là đại tội. Cho nên chúng ta người tu vô vi rốt cuộc chúng ta sẽ quy không, tại sao chúng ta phải tự tử. Cho nên các bạn sẽ được nhồi quá nhiều mà không tự tử, không chán đời, xây dựng đức nhị nhục thì các bạn trở nên một hoa sen của trường đạo cứu độ chưa sạch. Cho nên sự nhồi quá là quý báu cho những người tu thiệt. Nên tôi đã nhắc về điển rất nhiều, nhồi quá thể xác, nhưng mà điển các bạn không có điều nào. Càng nhồi quá điển các bạn còn dồi dào. Ý thức của các bạn sẽ được cởi mở, tà khí của các bạn tiêu tan. Mọi người mang một thể xác, một khung hình, một bộ xương mấy chục kilo thịt đều là tà khí. Và ngày nay chúng ta buông bồ đổi cái chân tâm, trung tâm, bộ đạo khai mở để thay thế cho phàm tâm. Và chúng ta bước khỏi sức hút của ngũ hành, không còn lệ thuộc. Cho nên các bạn được rút ngay trong tim bộ đầu rồi, các bạn đi gặp một vị thiên liên nào, dùng bất cứ một phép lạ nào để đè bẹp các bạn cũng như không. Phải thử, chúng ta tu, ta thành đạt, ta phải được. Ta phải giữ, và ta phải bước qua những sự trở ngại đó để thức tâm. Nhiên hậu chúng ta mới có khả năng để diệu tiến. Hậu đại đang lầm than trong bể khổ. Cho nên các bạn tu đừng sợ, cứ thực hành cho đúng mức. Trung tâm bộ đầu khai mở thì đâu đâu cũng là hòa, chứ không có hại. Cho nên đây là một cái khí giới và một phương pháp thực tế trong khoa học quyền bí Phật pháp. Mà khoa học cả đời cả đạo cũng là tương đồng hai điểm. Cho nên cái tâm chúng ta lúc nào cũng rất dễ dãi bỏ tất cả những sự đập loạn. Khi gặp phải thì chúng ta trở về với dung điểm thanh tịnh trung tâm bộ đạo thì không còn sự bơ vơ và đau khổ nữa. Cho nên hôm nay các đức đã về đây, các tâm linh đã chuyển về đây trong một pháp hội không lớn nhưng mà đầy đủ ý nghĩa. Vì khoa học đã hỗ trợ cho chúng ta, đó là tình thương của Thượng Đế. Chúng ta có thâu văn, có thâu hình để gỡ về địa phương của mọi người thì sẽ xem qua và thực tập. Hành động cao quý của các tà đạo ở Hoa Kỳ cố gắng tiến triển nữa. Quên mình, quý tâm không? Vì tương lai, hoa sen sẽ ngập tràn chạc khổ. Cố gắng tu, cố gắng giữ lấy phần thanh tịnh. Khối óc của chúng ta là một điểm não vô cùng thanh sạch. Nếu các bạn không có phương pháp và thanh lập khối óc của các bạn thì các bạn không có thể nào đặt viết viết thơ và nói ra chia đi được. Cho nên cái phương pháp vô vi này sẽ giúp cho các bạn thanh lập khối óc, thanh lập ngũ tạng, nó mới phối hợp trở về nguyên căn điện não hòa hợp cả cả bốn vũ trụ. Chỉ như các bạn sẽ vô cùng xâm lập và học hỏi triền miên trong thanh định. Cho nên một siêu văn và siêu văn ấn sẽ có sự hiện diện ở mặt đất này. Qua những cơn khảo đảo rồi, các bạn sẽ thấy tương lai sẽ có. Hiện tại tôi mong rằng tất cả mọi người hướng về con đường vô vi tu học để giải tỏa cái khoa học vật chất tâm tối trong cái cơ tạng của chúng ta và trở về với cái quyền bí sáng suốt ở bên trong. Hòa hợp cái siêu văn minh từ trung thiên thế giới sẽ đem văn suốt thế gian và hướng độ con chúng. Cho nên chúng ta sẽ được hướng một ngày thái bình tất cả. Sự qua lại không có ngăn trở. Cho nên người sáng tu đi, cơ trọng sẽ chuyển. Thượng Đế đã nói, các con khổ là ác khổ. Các con thành công là ta thành công. Thượng Đế đã hạ mình cho chúng ta thấy lại Ngài là chúng ta là Ngài. Tại sao mang danh Thượng Đế còn có chuyện so đo? Mang danh Thượng Đế còn chuyện hơn thua? Mang danh Thượng Đế còn những chuyện ô trượt xuất khẩu? Tại sao? Chúng ta tự tin cho. Chúng ta đã biết Ngài là chúng ta là Ngài. Chúng ta phải làm những điều lành, điều lớn, cởi mở, tha thứ và thương yêu mới giảm thiểu được tâm lực. Cho nên các bạn rất may mắn, những người nào đã hành pháp lý vô vi là một người rất may mắn trong quả địa cầu. Chính bản thân tôi đã ở Việt Nam chẳng hạn, tôi đã tu phương pháp này. Bao nhiêu bùa phép đến với tôi hành tu, nhưng mà tâm tôi vẫn thanh tịnh thì tự nhiên nó phải tha. Thậm chí bọt đem tôi ngồi thiền, người ta có thể đem cũng như là cái chiếc xe 20 tấn mà đè đầu tôi thì chỉ còn chút xíu thôi. Nhưng mà cái thức hồi sinh tôi niệm Phật nó sẽ trở lại. Cho nên tôi cảm thấy cái thức hồi sinh vô cùng của mọi tâm linh, không sợ sự chèn ép. Giữ lấy ý chí đó, bất diệt. Còn cái phương tiện thể xác là tạm bỡ bạc hồi, không khác cái ly. Cái ly nó cũng có ngày giờ tác xạ. Nó có ngày giờ khoe hoa, nó có ngày giờ học hỏi cống hiến, ban bố, chịu đựng. Rồi nó có ngày nó phải tan rã ra đi. Cái xác này cũng vậy. Cho cái tâm linh của chúng ta không có bị mất. Các bạn tu được một điểm sáng thì nháy mắt các bạn tới thiên đàng. Cho nên đừng có sợ, nên tự tin cái khả năng của chính mình. Rồi đây sẽ có những tà khối nó giáng lầm xuống, nói rất rõ, nói rất hay, và phê bình các bạn cái sự sai lầm của các bạn mà thôi, chứ nó không có thấy chân diện của các bạn đâu. Rồi các bạn mới bị hướng ngoại quá nhiều, nó khuyến rũ, rồi các bạn đi theo đó mà bỏ được tu tiên. Cho nên cố gắng tự thức, giữ lấy quyền năng sẵn có của chính mình. Nhớ Thượng Đế là ta, cha là con là cha, phải làm điều lành. Một lúc các bạn ngồi tham thiền đó là làm việc với Ngài, không phải làm việc với người khác. Với tam gọi cho các bạn quy nhất mới là rõ thiên ý. Thiên ý là Ngài, mà Ngài là các bạn. Các bạn nhớ điều này. Quy nhất, quy không mới là thanh tịnh. Thì không có gì nhân nhũ hơn những điều thô sơ mà chính tôi đã thực hành. Rồi mong rằng các bạn sẽ trở về địa phương thực hành rồi. Rồi mong các bạn sẽ đóng góp những điều thanh sạch và quý báu hơn tôi. Tôi tin tưởng tương lai của vô vi sẽ có những điều đặc sắc. Và Thượng Đế sẽ tiếp họ. Nhưng ngày hôm nay tôi không tu bao nhiêu. Nhưng mà trên trời giáng lâm xuống cục thiên tôi, địa ngục cũng reo tôi, người thế gian cũng thiên tôi. Thì tôi phải làm thế nào? Tôi phải có sự thanh tịnh, tôi mới hòa được tam giới. Nếu tôi thiếu thanh tịnh, tam giới chẳng ngó tôi. Thì tôi là con người bằng xương mặt thịt như các bạn. Các bạn có một gương lắm, và có một phương pháp thực hành, và các bạn may mắn, sức may mắn. Kể ngày tôi đi tu không được như vậy, các bạn sợ này. Nhắc các bạn từng ly từng tí, trong đêm khuya thanh vấn của các bạn, sự sai lầm của các bạn, bất cứ lúc nào mà các bạn cần nhắc nhở và sửa tâm, thì bất cứ một cung băng nào cũng nhắc bạn. Có ai đã bỏ công làm việc này? Chỉ có ông trời hương độ người ta mới được hưởng. Cho nên các bạn may mắn không tốt, nên giữ lại nền vinh văn minh của người Việt Nam. Toàn dân Việt Nam biết được điều này thì thanh thẳng cũng thanh phục, cho đừng nói loại người thế giới. Cho nên chuyện may mắn của ba, tôi thấy may mắn nhất trời đến nào. Nghe được, hiểu được, thấu đạt được, hành được. Một phương tiện tối thượng, tối cao do Thượng Đế chuyển giám xuống thế gian để hướng độ cho chúng ta. Nếu còn người đến bỏ vỡ cơ hội, tham ác, tham dục, tạo động rước tà và tự sát mà thôi. Cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
là phần trình bày về các kinh nghiệm tu học về lời tuyên luận của thầy. Và trước hết chúng tôi xin mời anh Nguyễn An Duy thuộc tiếng lời tự thông.
Cho nên trước kia anh Duy để tập già theo cái mốt bây giờ rất đẹp, rất ăn hậu. Thấy mình gian già ở chỗ nào có sự động lõng là có mặt. Phi hút đi phi. Đã. Rồi ghé qua những sự thể già. Và anh Duy đã thấy khả năng của chính mình. Chính mình đã làm sai và tự sửa sai. Cho nên anh thấy bọn chữ trẻ có khả năng tự sửa sai. Cho nên anh trở anh vẫn là anh của anh Duy đi tìm khắp cục không gặp. Nhưng mà tôi đi lang thang về gặp anh Duy mới đi theo tôi. Tôi có càng ngày càng hiểu được khả năng của chính anh đã áp dụng, anh đã áp dụng cái phương thiện để tốt hơn. Càng ngày càng thích tâm, càng rờ bỏ sự độc lập. Cho nên duyên đạo, nó cũng đang lăn áp nữa. Đã cánh khỏi đâu, mình đã bỏ đi tu mà cũng có người buông tơ. Dường như như chính mình, cũng là khổ nữa. Nhưng mà anh cũng biết, đã nghe băng, và đã sống trong thành thiền đường Lâm Minh Châu. Đã ba chú đó không có thua ai hết. Dữ lắm. Nhưng mà bà chú là thức tâm. Thấy mình dữ. Mình ngon. Thì bây giờ người ta có thể đi kiếm ông trời được. Thì tôi mới phải đi kiếm ông trời. Tôi cũng ngon cũng dữ. Mà dữ đi lên nuôi đi xuống. Nhất định. Phải tôi cương quyết. Để giải tỏa như sự phiền. Một sai quấy của nội tâm. Và. Ảnh hưởng ngoại cảnh. Lần lượt đến vi tâm. Mới thấy rõ. Còn nào giờ anh Duy chắc không có làm thơ được. Vì cần làm thơ siêu nhiều. Và thấy rõ sự nhiễm màu trong nội tâm. Biết thơ nói toàn là đạo thoát. Đó. Thì từng số thanh nhẹ đâu mà có. Ai ban cho anh Duy? Chính anh có sẵn rồi. Anh cứ trưởng lưu thanh. Anh mới trở về với cái điện thanh định sáng suốt tâm. Với ban làm gia nhập. Vào. Cái hội Long Minh Châu để cứu độ chúng sanh được giây phút nào hay giây phút này. Chịu nhẫn, chịu hòa, nấu ăn cho tất cả bạn đạo đến tham gia học hỏi về con đường tu học. Các bác, các anh chị cũng mới cảm mấy chú này, thấy mấy chú này trẻ. Mà thật chất trước kia không biết, ngày nay là hiền hòa, tại sao mà cái chuyện là lại nói được đạo. Cho nên nhiều người thích. Cho mấy các anh này bị bùa phép, không bị những cái gì mà áp đảo thật cả, chính anh là tự thức. Mấy người này, Lâm Minh Châu và Duy, không có ai có thể đâm họ được. Vì từng đơ tới đạo, toàn tự hành tự tiến. Cho nên nhiều vị cũng muốn độ mấy người này, nhưng mà khó độ. Vì người đã tự tầm con đường tự đi và muốn chuyển cho họ quy theo đường lối của tha lực thì chắc những người này không mặn lắm. Và người này tự ép mình, sửa mình, chấp nhận nhồi quá, chấp nhận sự thị phi, kích động của ngoại cảnh. Cho nên anh em nhóm lại, làm ít tiệc, nhưng mà giáo cả gan lắm lắm, một thiền đường cho ba tấn sinh tham biến tu học. Tiền mồ hôi nước mắt bỏ ra lo cho ba tâm. Điều này với tuổi trẻ ai kiếm được việc thì không ham hưởng thụ, nhưng mà ba mấy chú này ngày nay không cầm cái chuyện hưởng thụ thế gian và hưởng thụ cái chuyện đời đời sáng suốt minh triết của nội tâm. Người đã tìm ra giá trị vô cùng, cho nên những tuổi trẻ này như chủ tế đáp kính và để ảnh hưởng tương lai cho những tuổi trẻ sẽ bước lên con đường đạo đức mà chính mình có khả năng và sử dụng khả năng của chính mình. Cho nên những chú này không phải là thua sức thiệt hạ ra đạo. Làm cái gì cũng có thể làm, cũng có ra tiền. Nhưng mà không vì chính bản thân, vì ngoại lợi và có dư thừa đem vào khu lộ được khác. Cho nên chú Duy ngày hôm nay pháp tướng đã thay đổi, không phải giống như hồi xưa nữa. Ngày xưa thì không cái đó, đập thép rồi cũng có rồi tu, cái đó nó khổ. Nhưng mà ở đây bây giờ nói tới đạo thì hình như đã trưởng thành rất nhiều. Tôi mong rằng anh Duy sẽ cố gắng nữa và sẽ đem cái pháp tướng của chính mình tận độ chúng sanh vị tha bất thủ lão, thì tương lai ngôi vị sẽ có tốt đẹp ở bề trên. Cho nên chính do công năng công phu của cá nhân thức hành để có thành đạo. Hôm nay có sự hiện diện của anh Duy cũng đóng góp không ít. Rất tiếc tôi không đem những cái hình quá khứ của ngài đến đây cho quý vị xem. Cái hình đó của ông Lâm anh lộc dữ lắm. Nhưng mà bây giờ là thiện nha. Thật cảm ơn sự đóng góp của Duy.
Tôi xin cảm ơn thầy. Tiếp theo xin mời chị Cao Bạch Trúc từ Portland.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thầy Đức Âm Vương. Kính thầy thầy.
Trên trường là tuổi trẻ, tôi sống trong tâm tham sân si đi đầu ai ông được. Được xuống, tưởng là hạnh phúc. Được sống, tưởng là sự thiên đàng. Nhưng mà ngày hôm nay tôi thấy rõ rằng nguyên lý tham sân si hỷ độ ái ố dục của Thượng Đế cũng có mà. Nhưng mà Thượng Đế đi cái vô cùng vĩ đại. Chúng ta lầm than trong cái sự nửa là nửa bỏ, nửa hiện, nửa không. Thành thử ta đâm ra tiền kẹt và khó cứu. Ngày hôm nay chúng ta tu cũng là tham, cũng sân si, hỷ độ ái ố dục đầy đủ. Tham ở chỗ nào? Đã có chấn động bộ đạo để tập trung cho bộ đạo chấn động mạnh hơn và sáng suốt hơn. Rồi đã có hơi thở thì tận dụng hơi thở để hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ chúng ta phải. Sân si là ở chỗ nào? Chúng ta phải cải hóa nội tâm nội tạng dùng một cái lực mạnh vô cùng khứ trực luôn thấp. Đó là ý chí sân si để trở về vô cùng. Đó. Hỷ nộ bừng sáng trong nội tâm chúng ta, chúng ta thấy rằng con đường đi là vô cùng cởi mở, cho nên phải đi nữa, đi đến mức vô cùng càng ngày càng tạo sự sáng lạc của nội tâm. Sao ai ôm chúng ta thấy tình thương càng ngày càng bốc khởi bốc khởi. Chúng ta tu không mở miệng mà trí tuệ chúng ta càng ngày càng mở, mới thấy rõ tội nạn của chúng ta và thương yêu tất cả những hữu quyền, thất tổ, thân nhân, bạn bè. Tu đem mọi người trở về còn như ta là bạn. Dục tiên thiên là không giờ nào ngưng nghỉ. Đó, từ cái đời qua đạo, các bạn đã chứng minh chỉ chút lên đây là nói rõ tôi là một sân si. Chả làm gì cho ai. Nhưng mà ngày hôm nay chị đã tu, chị làm gì vẫn làm cho chị, không làm cho ai. Tại sao tương lai chị mới cứu độ chúng sanh? Chị đang ý thức được tịch thương của vô vi. Gia đình của vô vi là gia đình của chị. Gia đình của vô vi là gia đình của chúng sanh. Thì tình thương của Thượng Đế là tình thương của chị. Chị phải lo cho chị nhiều hơn. Và chị sẽ khai thông những sự tâm tối đó để trở về tình thương với Thượng Đế. Qua là một thì gia đình của tôi là gia đình của Thượng Đế. Lúc đó chị không ngờ rằng ngày hôm nay một năm trời và sau 10 năm tôi đã làm rất nhiều việc. Và tôi làm cho tôi làm khai thông tôi, sự đau khổ buồn tuổi sân si tôi được dọn dẹp rồi, là tôi có khả năng ảnh hưởng người khác. Đường tôi đi là đường mọi chúng sanh phải đi, bước theo tôi đang tiến, mọi người sẽ tiến. Thì lúc đó, Chị không ngờ chị đã lập đại sự. Những ngày hôm nay anh em cũng không ngờ được sự tán khen của chị. Rằng những người đã đem tâm quá độ giúp đỡ chị, mà chính những người đó cũng chưa thấy mình đi đến đâu. Cho nên chúng ta người tu vô vi nhỏ nhất và thiếu sót nhất, phải cố gắng học nhiều nhất và tiến hóa nhiều nhất, mới đạt tới sự vô cùng vĩ đại trong nội thất của chúng ta. Bình đẳng, cởi mở, xây dựng, thương yêu và khai triển. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của chị Trúc.
Xin cảm ơn thầy. Tiếp theo xin mời Lý Việt.
Nam mô Phật Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật, Hoàng Vật Thái Bình.
Đây là anh Lý Việt từ Việt Nam. Anh đã rất quần ngủ, an tâm. Nghe người bạn nói rằng tao dẫn mày đi gặp ông Phật tu, thì anh đã bộc nghĩ ra ông Phật không bao giờ dẫn. Nhìn thẳng từ Phan Thiết chạy vô Phật tính dỗ tôi bạc tay được coi chừng. Mà khi anh đưa tay ra như thế này, anh thấy mùi dễ thương mới làm sao đó. Anh mới hỏi sao. Là nó nói sư thấp là tôi vô tôi đắc nằm. Nhưng mà tại sao tới đây không nắm được rồi. Từ đó tôi mỉm cười và nói chuyện cùng anh. Điều này điều đó cũng chưa có thỏa mãn được. Rồi anh ra về. Và từ đó anh lại nhớ nhung tôi và có cơ hội vào Sài Gòn là đến thăm tôi. Thì cái tấm nóng của con tuổi trẻ, con người tuổi trẻ, và nếu chúng ta thiếu nhẫn, thiếu hòa, không có thanh điển, thì không thế nào giải tỏa được sự bất tức thiếu kỳ của hành giả. Nhờ thế nào mà anh Vĩnh đã chứng minh cho tất cả bạn đạo vô vi ngày hôm nay thấy rõ rằng trung tâm điển quang khai triển bộ đạo là mới có một luồng hào quang thanh nhẹ. Hung hăng là gì? Là trượt, mà trượt đến thì thanh hút. Tàn như mặt. Thì khi gặp rồi, không nỡ đâu. Thấy dễ thương, thấy ta là người, người là ta. Không còn gì phải so đo nữa. Nhưng sự kiến thức chưa thay đổi được. Phải tìm cách để tìm hiểu chiều sâu. Có gì quyền diệu không? Có những phép màu nào không? Mỗi khi đến với tôi thấy vui vẻ. Và ra về thấy như vắng mắt cây. Cách đó. Mới đắc thức tâm. Và anh nguyện tu. Nhưng mà tu chơi thôi. Tu kiểu tu chơi. Tu dần dần được đi. Thầy này thầy nọ học đủ thứ. Sau cuộc cũng không có được cái gì. Cuối cùng. Xét ra. Chính mình phải tự tu từ tiên. Cho đến ngày được gặp anh tại suy nghĩ này, thầy trò cảm động và nguyện hòa tan trong tu học, thì anh thấy rằng anh cần phải sửa mình để tiến hóa, bỏ cái trực khi sâu suy nghĩ để đạt cái thanh cao trong nội thức. Ngày hôm nay anh đã hiểu rõ sự bất diệt của trung tâm bộ đạo là cái tim của chúng ta. Cái tim của hành giả vô vi, cái tim của chư con, tim của chư Phật đều là trung tâm bộ đạo hòa hợp với cả cả không vũ trụ. Cho nên quý vị thấy rằng ông Phật ôm cái hào quang một vòng tròn khi mà lễ thì luôn luôn có vẻ cả đó. Cho nên những bạn tu bây giờ rút trung tâm bộ đạo rút thì cảm thấy có một cái vòng tròn trên đầu. Và thấy nó lăn lăn rút đi khi nghe băng, khi nói đạo, khi tưởng cái trung tâm sinh lực cả không vũ trụ, chúng ta cảm thấy nó hụt lên. Cái đó nó không trúc lâu ngày thành một hào quang, đó là sức mạnh thanh tịnh vô cùng. Cho nên, anh Định đã đem ra và phát nguyện tu, và từ này sẽ tu nhiều hơn. Và cảm ơn gia đình, cảm ơn sự kích động, cảm ơn sự phê phát, các đạo hữu và giữ lấy niềm tin sáng tỏ của chính mình trong tu tự tiến, thì một điều cao quý và một bằng chứng để các bạn tương lai sẽ kiểm chứng. Ngày hôm nay khoa học cho chúng ta có duyên thâu định. Rồi tương lai các bạn hành, các bạn thấy kiểm chứng cũng đúng như vậy, không có sai. Anh Vĩnh cũng như tôi trước kia. Trước kia ông Tư nói là trung tâm đỉnh qua. Tôi nói ông già này điên rồi. Và ông vừa vẽ trên bảng tay rung rung này, trung tâm điển quang trên bộ đầu. Ông nói vậy. Thì lúc đó tôi có biết trung tâm điển quang ở đâu. Tâm là ở đây, con tim mà tại sao chỉ lên đầu, nói trật. Mà chỉ nghiến cười mà thôi, không có dám nói. Thì từ tu rồi, mới thấy, tôi cũng có thời gian thấy như anh Vĩnh thấy. Ngày nay anh Vĩnh thấy, nhiều bạn ở đây đã và đang thấy. Cho nên không phải là một tỷ Phật, triệu triệu ức ức Phật, triệu triệu linh căn. Cho nên chúng ta phải bỏ công ra tu mới có mong có kết quả. Phải giữ lấy Phật thanh khí điển ngay trung tâm bộ đầu mới giải tỏa được sự phiền muộn sai quay của nội tâm. Ngày nay anh Vĩnh đã tìm đời được một Phật và sẽ đi nữa. Và sẽ gặp dồi quả nghĩa nữa, nhiên hậu, với thành đại, tức cái Phật hào quang sáng suốt, hòa hợp với chư Phật chư tiên ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh Vĩnh hôm nay.
Xin cảm ơn thầy. Tiếp theo xin mời anh Nguyễn Văn Mai, ở địa bàn Washington State.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế, Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị vô bi thiêng liêng, kính thưa Đạo Ông Tư, kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo không có mặt cũng như quý bạn đạo hiện diện tại đây,
anh Mai đã đi trên con đường tự tu tự tiến. Tâm từ giai đoạn một, anh ta thức tâm và thấy rõ cái bản thân của chính mình. Ước mong là sao có cơ hội tu thiền hàng ngày để sớm đạt Phật, nhưng mà duyên nghiệp tại
sẽ tiên tới Phật sáng suốt và nung nấu Phật sáng suốt đó gọi là hương đạo. Thiếu thân thì không hòa được thân. Cho nên ngày hôm nay các bạn hướng thượng, niệm danh Phật, niệm danh cha, để chi? Để nung nấu tình thương và đạo đức, và hướng thẳng vào lò lửa lớn của cả càn khôn vũ trụ, để đốt tan những Phật khô trượt trong nội tâm của chúng ta. Hàng ngày, người đứng ngồi đọc, nói năng tật tự, thì chúng ta đã và đang có cơ hội hành tiến, bất từ bỏ mọi sự ngu muội tâm tối, chiều cần của chính chúng ta ra khỏi là tập thức. Kẻ sinh danh trời, người sinh danh Phật tại thế, không có ngoài nguyên ý muốn tận độ chúng sanh tiến hóa lên khỏi thật
tiên tâm để gọt rửa cái nghiệp trần bao vây tâm thức của anh và bắt đầu đi tới con đường sáng suốt và nên buông bỏ thêm nữa để giữ được thanh tịnh đi tới vô cùng tương lai sẽ đóng góp cho quả kia. Cho nên người tu không phải ngồi đóng mới là tu, đi đứng ngồi nằm, ý thức lực hành tâm của chúng ta và hòa cảm với nguyên lý của thiên địa nhân trời đất vừa, chúng ta mới thấy rằng ta là hữu dụng, ta là có tâm thức vô cùng để khai triển bất cứ lúc nào. Cho nên mượn pháp là phương tiện mà thôi. Pháp đã đem lại cho anh sự quân bình của nội thức để ý thức được giá trị tự tu là quan trọng. Cho nên ngày hôm nay anh đã đi trên con đường tự biết về hai diện nội tâm nội tạng và mang lòng trả nghiệp tại thế, thì tương lai sẽ có kết quả tốt và đóng góp cho chúng sanh. Những chỗ nào anh được bước và nhìn đến đó là không ngoài nguyên ý cứu khổ ban vui. Thật thật cảm ơn sự đóng góp của anh Mai.
Xin cảm ơn thầy. Tiếp theo xin mời Nguyễn Văn Sang ở tiểu bang Illinois.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Cao Hiền Ngô Pháp. Nam mô Đức Tôn Sư.
Sự đang với tôi là con sĩ đi trong giây phút biến cố nguy hiểm nhất của nước nhà, chúng tôi đã liên lạc và liên lạc mà. Trong lúc đó, tôi có bị nghỉ thở, đưa một vòng liền, sạch vàng tâm mặt, tâm nhiên, khẳng gấp gặp. Chiến rồi, thầy đó xa cách, thì tôi biết thế nào nhé. Thì đã mấy trăm năm về trước xa cách một lần, ngày nay là xa cách một lần. Cho nên ngày nay đó, tai ngộ, anh là sức tận vô cùng. Anh thấy rằng, đường tôi đi là đường anh đi, và anh sẽ cố gắng đi. Anh đã bảo gan bảo hành, là làm những việc gì? Để giúp đỡ mọi người non bà khỏi bị lập tha. Nhưng trí tuệ hữu hạn, tâm thức cũng là hữu hạn, trong lúc đó không làm gì được, cho nên đặt ôm hận mà ra đi. Ngày hôm nay bắt lại được sự liên lạc và anh chịu thì rồi đây anh sẽ thấy bao nhiêu trăm năm về trước có nơi nào ngày hôm nay tái ngộ, chúng ta mình tay nắm tay mà thực hiện chỉ đi được. Thực hiện tình thương và đạo đức, sử dụng khí giới tình thương và đạo đức thay vì khí giới giả mang sắc đặc của trước kia, thì mới khôi phục được sự bình minh ngay mặt chúng ta về còn. Cho nên sự thấu giác quan nhiều năm ngày tháng ngày hôm nay được khai mở tôi thì thay cho là một. Cho nên chúng ta phải giữ lấy nguyên lý đó và để thực hiện tương lai quên thế sạch này, để nhớ căn cội của chúng ta đem đến linh quang vô cùng đó, cái đến linh quang đó mới phổ hoa kim sắc. Cho nên dịp may đến, các bạn đã chứng minh hành động và xin anh Sang đứng ra nói ra đó là để các bạn thấy sạch. Cái chuyện của chúng ta luôn luôn có liên hồi tương hộ, nói với tâm phạm là cách bất ngờ nhưng mà sự thật là đã có sự thật. Chân thật cảm ơn sự đọc của phụ huynh xã.
Tiếp theo xin mời anh Phạm Văn Trần.
Nam mô Trần Quang Lễ Vũ Cử Ngài Hữu Tộ. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vạn vật thái lực.
Anh Trạch là một con người hiếu đạo, lo chủ tiền, vào chùa, lo đóng góp để cho ba tăng có cơ hội chung và tự mình muốn được cơ hội chung. Cho nên việc tôi có thăm qua chùa đã gặp một lần, cho nên anh Trần đi ra về cũng có nhìn tôi có gặp mặt người thì đến thôi, tôi cũng nhìn lại để bằng tâm niệm. Từ đó nó cảm động lập anh và lần lượt anh ấy tin vô vi và tu. Thì anh cũng thấy rằng có một người đến thăm Đại Đức, nhưng mà nói chuyện hình như thăm nhẹ. Tôi đã gặp thấy khác và thấy mặt này tôi hơi khác. Cho nên cái phần điểm quang đã ảnh hưởng anh một phần. Rồi anh mới tìm ra tu cái đời này hôm nay. Anh là một người thật sự hiếu đạo, biết thương yêu mọi người. Bất cứ sự khổ cực nào, trở ngại nào của ai nhờ đến không có được đâu. Cho nên cái lập thật cứu độ của anh đã sẵn có. Ngày hôm nay anh biết được cái pháp này là tu đi giải nghiệp. Tại sao chúng ta bệnh? Vì trước hết muốn xảy ra bệnh phải có cái tâm bệnh, cái nghiệp tập. Mà anh tu cái pháp này để giải được cái nghiệp rồi thì cái bệnh nó đâu còn, cảm thấy thân nhẹ và thấy tha thứ và thương yêu, thấy các nơi đều quý báu, và thấy rằng là quý là yếu đỡ, yếu một cách tận tình trong xây dựng và cơ mở. Cho nên anh tập đã bỏ rất nhiều công nghiên cứu về Patipuvi và hành Patipuvi. Cho nên ngày hôm nay anh mới được một cái tâm tư mở ra, không khác đóa hoa sen, ước mong có cơ hội cứu độ chúng sanh càng nhiều càng tốt. Hôm nay anh đến đây nói ra, nhưng mà hàng đêm tôi cũng vẫn kiểu điểm thăm dò, không biết là tâm anh phát triển không biết. Nên sự đóng góp của anh ngày hôm nay để cho mọi người thấy tâm quan trọng. Nếu chúng ta chịu ôm buông bỏ, tâm thẳng lúc nào thành sạch và cờ tờ. Lúc đó thật sự thương yêu đứt khỏi đôi môi. Tôi vì người này, tôi vì người nọ, đã vì được kế đó. Anh gặp là vì một ai cũng không kê. Cho nên ngày hôm nay anh rời chùa Atubovi, gặp tôi luôn, tôi kêu anh phải trở lại với chùa. Vì mình được một con đường tiến, do chùa đưa đặc biệt của vị, thì mình phải trở lại chùa phục vụ tùy theo khả năng sở có để hướng độ và san sẻ phần thanh niên mình là tự đạt cho ba tâm. Cho nên trước kia anh tu anh cũng muốn ra khỏi chùa, không được, ở đâu trở về vị trí đó để xây dựng chùa, lúc nào cũng có giá trị cái cơ độ chúng sanh. Cho nên anh nghe là và anh thực hiện càng ngày càng thấy rõ, lại càng được nghĩ rộng hơn, nghĩ mơ hơn. Thành thật cảm ơn sự đóng góp và gặp hôm nay.
Xin cảm ơn thầy. Tiếp theo tôi xin mời một người ngoại quốc, đó là anh kỹ sư Laszlo Kovács. Mr. Laszlo Kovács is
anh Laszlo đã thực hành tập phương pháp được trong thực hiện qua vô vi. Anh cũng đã trải qua nhiều thứ nhồi quả già. Nhưng ta thấy thì anh nó thất bại. Và đại nguyện của anh là cái gì? Không có rõ chứ sợ. Ngày hôm nay anh được tìm thư của Thừa Tế chiếu rọi trong tâm thức của anh trong những giây phút kia ra cho đến cuộc đời làm việc của anh. Thừa Tế thử thách anh cũng có tâm thư của Thừa Tế có thật. Cho nên ngày hôm nay anh đã hoàn toàn tin Thừa Tế và thấy con đường tu tiến là cần thiết cho tâm thức. Cho nên chúng ta đầm ở nơi đây quảng vẹn ôm Phật hộ rồi cũng trở sáng. Chúng ta không có lý do làm việc nhỏ, nhưng mà chúng ta phải đã đi đường lớn, bỏ quê hương ra đây thì chúng ta phải làm việc lớn hơn là trở về nguồn cội. Nguồn cội là nơi chúng ta có cha mẹ, nơi có đầy đủ an ninh, thương yêu và xây dựng. Cho nên càng tu thì anh mới thấy rõ đây là bài trực thi. Cho nên anh thấy rằng đâu đạo là một không có hạt. Đúng như vậy. Không có đạo lấy gì có đời, không có đời ai thành đạo. Phải là một tấm. nhưng mà sàng qua xảy lại để cho có cơ hội thức tâm mà thôi. Thì những điều anh đã truy tập và anh đã thấy rõ, ngày hôm nay anh đứng ở góc nào cũng đứng trong biển yêu và thương đẹp. Thành An muốn chia sẻ cái tình yêu sống động anh đã nhận được của Thượng Đế cho tất cả mọi người. Cho nên chúng ta cũng là anh em đồng đạo, có cơ hội nên nghiên cứu, nên đàm đạo, để đào sâu tâm thức và tự khai mở huệ tâm như anh là và đạt đạt. Những lời đơn giản, quý báu, thức tâm của chính anh là công hiến cho chúng ta. Chúng ta là nắm lấy đó và tiến ra trong cái hành. Mọi người sẽ đạt và mọi người sẽ tiến. Mọi người sẽ được lỗi trong biển yêu của Thượng Đế, chan hòa tình thương và đạo đức. Lúc đó, chúng ta vinh hạnh vô cùng. Tay nắm tay xây dựng để cỡ mở, trở về với thực chất, không bao giờ bị mất nữa. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của Lasto.
Tiếp theo, xin kính mời Thanh Na, Vương Thanh Vinh ở Ottawa, Canada vừa mới tới nơi cách đây khoảng tiếng đồng hồ.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Toàn bác khái lệ.
Anh Vinh, tuổi trẻ khi nói đạo thì anh cũng là một thi sĩ này. Anh làm thơ rất dễ dàng. Và nói đạo thì nói trong lý thuyết, không tập phóng dụng, và tập thức quả. Trên ngày qua ngày, anh em của anh đã tu và anh được. Do đó, anh từ từ mới tin được. Cũng không ngoài lượng tiếng của hành giả đã trao cho. Bắt đầu nghe băng và thực hành. Để thấy rõ chính mình, thấy rõ khả năng vô cùng của chính mình, mới có hội trở lại với chưa gia sợ con. Tuổi trẻ chưa có gia đình, chưa có nghiệp chưa. Và nắm được pháp này, thì chỉ kịp tới đi tới của con đi luôn. Cho nên mà khéo dõi mình và giữ tâm tỉ mãi thì mới đến. Thì còn lên tới mỗi năm, mỗi khắc, mỗi 10 tuổi là phải có sự thay đổi. Sự nhồi quả nó sẽ tới tốc. Sau khi chúng ta làm, chút thần tình làm nhồi quả đến. Để chi? Để thử tâm. Vô vi. Để giáo dục con người bằng một cách thử thách. Nói anh tu để giải thoát. Khai mở tâm thức. Hòa hợp tất cả không vũ trụ. Thì chứ ngày hôm nay tu nhẹ thì ngày mai phải thử liền. Để cho nó nắm vững tình thế để tự tu tự tiến. Cho nên các bạn luôn luôn bị thử. Cũng như anh Vinh rời đây cũng phải bị thử. Thử mãi, thử triền miên. Thì chúng ta mới bảo đảm rằng bước tiến thanh tịnh là quan trọng. Trở về với thanh tịnh. Phải giữ được cái tâm thức bền vững trên đường tu tiến. Đời lão đạo tương lai sẽ vinh quang và tốt đẹp. Đừng tuổi trẻ đã tu và đứng trước sự hiện diện của những người bồ lão lớn tuổi vinh lệ tỷ bụi tâm đặng khai thật những gì tôi đã làm và tôi đã đi nhờ đâu tôi mà đã đạt, thấy rõ cái phương pháp pháp lý của vị hòa quyền ấy này hỗ trợ cho bất cứ nam phụ lão âu, những người nào ý thức được nắm lấy, tự đi là có cơ hội tự tiến rất dễ dàng. Vì trở về với căn bản của chính mình, trở về con đường cũ của chính mình, chứ không phải bị lạc vào con đường mới. Còn nghe tính mà không hành thì chỉ có lạc mà thôi. Cho nên phải thực hành. Cho nên anh đã bác bỏ lý thuyết và dũng thực hành. Tại sao anh nghe băng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà là thích tâm? Và mỗi mỗi anh chỉ dùng Nam Mô A Di Đà Phật và giải quyết được hành. Lý do gì? Nguyên lý tập trung và nguyên lý phân tán là thôi. cũng nguyên lý chấn động lực của Nam Mô A Di Đà Phật như tôi đã được cách nhẹ. Chấn động lực từ lục tâm quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Và nếu lục tâm thông thì cái thức nó mới mở, nó qua đồng và khai triển đi lên. Cho nên anh đã nắm được cái này là chìa khóa thì nhiều tiếng suốt cả một cuộc đời anh và tương lai và họ sẽ được thành công. Cứ bên giữ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là sẽ thành đạo.
Xin cảm ơn thầy và người sau cùng của buổi trình bày kinh nghiệm tu tập hôm nay là chị Võ Thị Trang ở Bellevue, tiểu bang Oregon, vợ của anh Phúc Ấn Phúc.
Tham ô của anh thì lấy vô cực đại tôn. Tham ô anh đi đạo Phật, nhận nhận thấy rằng các bạn bác, nóng tắt, đáng nhớ với chồng, đủ chuyện hết.
Ngày nay mình dịch chặt, cái dùng lạ quá. Hả? Ngày nay dịch chặt rồi. Hả? Rồi mà không chịu đúng đó nói nhiều, nó sẽ nói hào hào không tiệt. Vì tôi đã có phần điểm rồi, anh mới dám lên đứng đây. Còn không có điểm không dám lên đâu. Cũng điều khoản lên nữa coi, nhưng mà nói nữa nó sẽ còn nữa. Vì đã tu, đã bỏ công, hai vợ chồng rất bỏ công. Ăn nhất là cũng tin tưởng về trời, và là thấy được cái cảnh về trời. Phần lần tu chấp nhận, bất cứ giá nào, thì tiến ra hai vợ chồng, vợ thì nắm, chồng cái tim trời Phật, làm cho bà được tích theo. Nhưng mà ngày hôm nay hai vợ chồng hòa, thấy rõ tương riêng của hai người, hai tự nhiên. Tự bỏ cái tấm hư đặt xong, và muốn mong sao đóng góp cho mọi người. Cho nên hôm nay có tôi duyên đứng trước mấy trăm người mà nói được mấy câu đó của tuy rõ gì thì tôi sẽ nói nhiều nữa. Nói
không được gì.
Thật cảm ơn Duy Lâm Bất của Duy Trang.
Xin cảm ơn thầy. Và cái phần của chị Trang đã chấm dứt chương trình sinh hoạt hôm nay. Chúng tôi xin thưa là buổi tối hôm nay sẽ có 6 chương trình song song với nhau ở tại 6 tòa nhà. Thực ra quý bạn đạo thích chương trình nào thì đi vào tòa nhà đó. Tối hôm nay ở khu B là ý lý về thiền vô vi của bác sĩ Vong Văn Đức, suy tư về thiền của anh Nguyễn Thái Hưng, kỹ thuật thực hành công phu của anh Nguyễn Huỳnh Trung, trao đổi các khó khăn trên đường tu tập cho các bạn phái nam Võ Tấn Tài, trao đổi các khó khăn trên đường tu tập của các bạn đạo phái nữ chị Nguyễn Thị Lan Anh và đời đạo sống tu của anh Laszlo Kovacs. Chương trình ở một Vũ Linh sẽ thực hiện ở cái phòng bồi ở tại môn tòa nhà ngay tầng thứ nhất, bắt đầu từ 8 giờ tới 10 giờ.
Nói hôm nay có một buổi vui là chúng ta mọi người đã thổ lộ tâm tình và nói ra những cái gì chúng ta thành đạt và mong mọi người sẽ kế tiếp tiến lên con đường sáng suốt vô tận trong công phu tập máu hòa ái tương thân trong tinh thần xây dựng. Rồi đây đêm nay sẽ tiếp tục học hỏi thêm đạt lập đạo huynh đệ của chúng ta đại diện đủ nhân đại sẽ xây dựng một khoa học mấy ngày đơn giản mà kiến thức càng ngày càng lớn rộng, thanh nhẹ, cởi mở, thì càng ngày chúng ta mới thấy rằng đấng từ bi thanh tịnh, không nói, không động, nhưng mà Ngài hiểu tất cả. Chúng ta cố gắng trở về với sự thanh tịnh đó, rồi chúng ta mới tận dụng khả năng của chúng ta để phổ hoa ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Xin cảm ơn thầy. Xin quý bạn đạo hai bên đường dây này. Chào thiện thầy và bạn đạo đang giữ ở xin hồi đi để coi làm trở tài cho phần quay phim.
Hội chúng vui chiến sĩ hoàng. tham thiên thánh tình tương tình cha. Quy nguyên cơ đạo lòng thanh thoát, học hỏi hành thông từ bước qua. Bước qua nghịch cánh hóc hoa, thương yêu tha thứ mới là người ngoan. Bình tâm thanh tịnh tự ban, càn khôn chuyển hóa khai màn thức tông. Thực hành từ thức nguyên âm trong không mà có, tự tâm đường đi. Thực hành cho